This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và cô Nguyên.
Đến với cuối tiếng giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái đề tài rất là căn bản mà trong thâm tâm của chúng tôi vẫn muốn nói về cái chủ đề này vô cùng, là bởi vì nó rất là mấu chốt trong cái hạnh phúc của gia đình. Thì chúng ta thấy có những cái chuyện mà rắc rối trong gia đình, rất nhiều chuyện rắc rối ở trong cái sinh hoạt trong gia đình, nhưng mà nói riêng một cái vấn đề là cái chuyện mà giữa hai vợ chồng. Thì bây giờ chúng ta thấy là tại sao có những câu hỏi người ta vẫn đặt lên là tại sao người chồng hay người vợ không sống yên ở một chỗ đi mà lại hay đi ngó chỗ này ngó chỗ kia, rồi hay lén phén, hay có những cái chuyện ở ngoài hôn nhân, có những cái liên hệ với người khác phái ở ngoài cái hôn nhân của mình. Thì chúng ta thấy rõ ràng là có lẽ là nó có ba cái điều chính. Thứ nhất là do cái sự ích kỷ và lòng ham muốn của mình chưa được thỏa mãn về phương diện sex hoặc về phương diện tiền bạc. Ví dụ như hoàn cảnh trong gia đình chưa được như ý muốn thì thấy một cái chỗ nào khác tốt đẹp hơn thì người ta ngó tới. Hoặc là một cái điều rất quan trọng mà chúng ta thường hay quên đến là không biết chính mình. Có rất nhiều người quá tự tin với bản thân của mình và nghĩ là ô tôi thế này không có bao giờ bị dụ dỗ đâu. Đó, vì quá tự tin với chính mình thành ra không biết đến và không để ý đến là cái sự bên ngoài là cái cám dỗ, thành ra không tránh né, và đó là lý do dễ bị sa vào những cái bẫy cám dỗ đó. Đây tôi mở ngoặc là chuyện của những typical, là những ông đi về Việt Nam. Thí dụ vậy. Và một cái lý do mà tối quan trọng mà nó là cái chủ đề ngày hôm nay, đó là thiếu sự tự giác. Thì chúng ta biết là cái sự tự giác nó thường thường người ta hay làm những điều mà không tốt, những điều mà không đúng, những điều gọi là bậy, bởi vì người ta nghĩ rằng không ai biết đến. Đó, người ta thiếu cái sự tự giác đó, thành ra ngày hôm nay có lẽ là chúng ta nói đến một cái đề tài nó có thể là hơi khô khan mà chúng ta cũng nên đào tới nó, đó là cái sự tự giác, kỷ luật tự giác trong hôn nhân. Thì mấy hôm vừa rồi, trong khi mà chúng tôi có gặp một số người bạn thì cũng có hỏi sơ sơ là có trong hôn nhân có mình có cái kỷ luật tự giác đó, mình có tôn trọng nó được hay không? Thì một điều rất là lạ mà rất là hay và rất là lý thú là cái câu trả lời của mấy ông nha, đa số là mấy ông, không biết hình như là cũng có ông Khôi Nguyên ở đây thì phải, là không có đâu, hôn nhân không có tự giác được đâu, cần phải
có
coi chừng đó, chứ không có tự giác được đâu. Đó, đa số các ông lại trả lời câu đó, thành ra là hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài này là cái sự kỷ luật tự giác trong hôn nhân có thực hiện được hay không, và có nên để cho nó hoàn toàn tự
tự giác mà thôi, hay không. Sở dĩ chúng ta nói đến cái câu này đó là tại vì có một cái thí dụ, hai cái thí dụ khác ngược nhau. Đó là thí dụ một cái gia đình kia nhé, vợ chồng con cái sống rất là êm đẹp hạnh phúc, nhưng mà bà vợ rất là hiền, và nó là hiền, hiền tuyệt đối, hiền theo kiểu một cái mẫu mực Á Đông Việt Nam. Thì hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của người chồng và hoàn toàn tin tưởng vào ông chồng một cách tuyệt đối. Thì sau một thời gian bỗng nhiên ông chồng bị cám dỗ. Đó, thành ra là và có những chuyện lẩm cẩm xảy ra, nhưng mà bà vợ này cũng lại quá hiền và chấp nhận hết tất cả. Thì nghĩ rằng cái sự chấp nhận này nó sẽ, ông chồng sẽ nghĩ là thôi lỡ làm lần thôi, khi sau là mình không có làm nữa. Nhưng mà thật sự cái ông chồng này tiếp tục làm nữa và làm nhiều lần. Rồi lại một cái thí dụ khác là chúng ta cũng có một số gia đình, một số người bạn, thì bà vợ không có để như thế đâu. Bà vợ lúc nào cũng để ý, theo sát, và có thể nói là một đôi khi có thể nói là dùng chữ hơi giữ, giữ trong dấu ngoặc kép, có nghĩa là có một cái tiếng nói rõ ràng, thì lại thấy gia đình là yên ổn, lại thấy gia đình yên ổn và vợ chồng con cái là hòa thuận hạnh phúc, mọi sự đều tấn phát thuận lợi. Đó, thành ra là chúng ta lại thấy là có hỏi mấy ông thì mấy ông là vừa cười nửa đùa nửa thật, là nó ôi cái thân phận tôi hả, thân phận đàn ông của chúng tôi giống như là cá nằm trên thớt, không biết con dao phay nó phập xuống lúc nào. Đó, thành ra là tự nhiên mấy ông nói lên một cái tâm tư là lúc nào cũng sợ sẽ có một cái hình phạt gì đó xảy ra nếu mà mình không có đàng hoàng tử tế. Thành ra đâm ra mấy ông lại đàng hoàng, và mấy ông rất là behave, tức là đối xử rất là đàng hoàng. Rồi có ông lại nói là ồ trời ơi, bây giờ đó hả, tụi tôi làm ông chồng hoặc là làm bà vợ đó, cũng giống như là đi làm cái job, làm một cái nghề làm ông chồng, một cái job làm bà vợ. Thì nếu mà mình không có perform, mình không có làm một cái good job á, thì mình sẽ bị bối. Đó, thành ra mấy ông nói những cái câu gọi là nửa đùa nửa thật đó. Nhưng mà tự nhiên nó nói lên một cái điều là nếu mà chúng ta không có những cái điều luật trong gia đình thì nó sẽ không có được vào khuôn mẫu, tức là mọi sự nó không có xuôi buồm thuận gió. Thì chúng ta thấy là bây giờ trở lại thì tại sao lại là kỷ luật với lại tự giác, nghe chữ nó có vẻ tiếng Hán Việt nghe nó có vẻ hơi nặng nề phải không?
Thì tại vì trong tình yêu đó thì nếu mà chúng ta nói kỷ luật đó thì cái đó áp dụng trong quân đội thì đúng hơn, chứ còn kỷ luật đó thì hơi khó áp dụng trong tình yêu. Mà đặc biệt là vấn đề tự giác thì khi hai cá nhân đủ trưởng thành thì bắt buộc một người phải có tự giác. Còn nếu ở đây mà trong tình yêu mà chúng ta nói tự giác là tại sao phải có tự giác?
Bây giờ chúng ta phân tích nhé. Ok, bây giờ tại sao chúng ta dùng chữ kỷ luật vậy?
À, kỷ luật tức là phải có một cái ràng buộc, một cái khuôn mẫu để một cá nhân theo đó mà làm, để tránh đi vào những cái sai phạm hoặc là những cái điều không tốt, để giữ cho cái hôn nhân gia đình của mình bền vững. Cái đó là cá nhân khuôn mẫu như vậy.
Đúng rồi. Kỷ luật thì kỷ là gì? Kỷ là kỷ luật, tức là kỷ cương luật lệ, đúng không? Nghe nó có vẻ khô khan nhưng mà chúng ta phân tích như vậy thì đó là những cái điều luật lệ mà giới hạn con người chúng ta trong một cái khuôn khổ, mà cái khuôn khổ này nó định bởi cái giá trị của cái môi trường đang sống. Thí dụ trong xã hội thì sẽ có cái luật lệ do xã hội đặt ra, thì có mấy ông cảnh sát để ông bắt mình làm theo những luật lệ đó. Nếu mà mình không làm theo cái quy luật của cái xã hội đó thì mình bị mấy ông này bỏ vô tù và sẽ có những trừng phạt. Đó, thì cái những điều này nó chỉ là những cái luật lệ để cho người ta làm những điều tốt và những điều đúng theo cái quy định của cái xã hội hoặc là của cái môi trường mình đang sống. Còn trong trường học là gì? Trong trường học là cái quy định luật lệ của cái trường và cô giáo và những người giám thị đó sẽ là những người mà thực thi những cái điều đó và để cho những người học trò làm theo thì nó sẽ trở thành một người tốt. Rồi trong trong thí dụ như là mọi người nói ồ nếu vậy thì mấy ông thầy tu thì sao? Mấy ông thầy tu cũng phải có những cái giới luật.
Có giới luật ra chứ.
Phải có giới luật.
Bất cứ một cái lĩnh vực nào cũng có những cái quy định, những cái điều luật để mà cái công việc nó trôi chảy.
Trôi chảy.
Even trong một cái hãng xưởng một cái ngôi nhà, một ngôi nhà cũng xem như một xã hội thu nhỏ thì cũng đều có những cái quy định do người đứng đầu của ngôi nhà đó, tức là người trụ cột trong gia đình, họ ra đưa ra những cái quy định bắt buộc mọi thành viên trong gia đình phải tuân theo. Đúng. Để gọi bất cứ lĩnh vực nào cũng phải có một cái
quy luật, cái quy luật thì nó mới mọi chuyện nó mới xuôi chảy.
Đúng rồi.
Đó. Và nó làm theo những điều để cho cái môi trường nó tốt hơn. Đó. Thì mà những điều này nó có thể ngược lại những điều mình muốn nha. Những đúng. Quy luật này đa số là nó có thể không đúng như cái ý mình muốn làm. Đó. Thì đó là cái chữ kỷ luật đúng không? Thì nghe nó khô khan nhưng đó là những cái quy định luật lệ thôi. Rồi một cái thứ hai, và trong gia đình cũng thế. Trong gia đình thì theo cái định nghĩa của gia đình, của hôn nhân, của cái xã hội đặt ra. Nhưng mà cái những cái điều mà gọi là luật lệ này thật ra nó là cái quy định giữa hai người nữa. Thí dụ như hai người vợ chồng lấy nhau thì hai người sẽ có những cái quy ước với nhau là em thì không muốn anh làm những điều này, rồi anh thì không muốn em làm điều này, chúng ta nên làm những điều này để cho cái gia đình và cái hôn nhân của chúng ta được tốt đẹp hơn. Thì cái đó nó là những quy luật để cho mọi người theo, mà trong lĩnh vực tình yêu và gia đình thì chúng ta thấy đó là những quy định của xã hội và của riêng hai người hôn phối với nhau. Rồi tại sao lại nói chuyện tự giác? Tự giác, cái điều này là cái điều mà tôi muốn nói tới rất là nhiều, và nói là cái ước ao của tôi là muốn làm cho cái chữ tự giác này nó rõ nghĩa, mà không biết là mình có nói được hay không. Là vì nói một cách đơn giản là tự giác là gì? Tự giác là tự mình, đúng không? Giác là biết, và giác ngộ là biết. Tự mình biết và tự mình ý thức, không cần người ngoài phải nói, thì cái đó là sự tự giác. Thì là tự mình hành động theo cái ý thức của mình, không cần người ngoài phải kiểm soát, không cần người ngoài phải đi theo và ngó đằng sau lưng mình. Đó là cái sự tự giác. Thì cái sự mà tự giác này đó, nếu mà chúng ta mà làm được đó thì tất cả mọi sự đều tốt đẹp, tại vì tự mình làm điều tốt rồi thì không ai phải nói gì hết, là hai người cùng tự giác thì tất cả mọi sự đều tốt đẹp đó. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phải nhắc tới là tại vì sao, là tại vì con người thường hay có khuynh hướng không tự giác, hay có khuynh hướng làm theo bản năng và làm theo cái mà tôi cũng lại mở ngoặc ở đây là có gọi là thú tính của con người. Tức có nghĩa là làm những điều gì mình thích, làm những điều mình muốn, và những điều này có thể là không tốt và có thể không
sai,
đúng
là sai.
Đa số những điều mà mình khoái làm theo cái ý mình thường thường đó có thể là điều không đúng. Thành ra là cái điều tự giác này đó là nó mình muốn nói tới là để cho chúng ta để ý đến thì chúng ta sẽ có được mọi sự tốt đẹp. Nếu mà ai cũng tự giác hết thì mọi sự đều tốt đẹp. Một cái sự tự giác mà nói đơn giản bên ngoài, thí dụ như là bây giờ chúng ta thấy ít người mà tự đập, chỉ không mà đang cầm cái miếng rác mà vứt đạn dưới đất lắm, đúng không? Thành ra là cái chuyện đó là cái chuyện nó trở thành tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam, và chủ đề trong ngày hôm nay mà chúng tôi đưa ra ở đây đó là liệu trong hôn nhân có kỷ luật tự giác hay không. Thì từ nãy đến giờ cô Phương Nam cũng đã giải thích kỷ luật là gì và tự giác là gì. Ở đây đó thì chúng ta nói về lý thuyết thì ai cũng hiểu kỷ luật là gì, ai cũng biết tự giác là gì, thậm chí có những người nói rằng là tôi là người trưởng thành, tôi biết tự giác là gì, tôi biết tự tôi làm cái gì, tôi không cần ai nhắc, cũng không cần ai giám sát hết, tôi vẫn làm đúng. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy rằng là nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo hết, thì chắc chắn trong cuộc sống chúng ta cũng phải vấp pháp những cái sai phạm. Vậy ở đây thì câu hỏi được đặt ra là kỷ luật tự giác trong hôn nhân là gì? Khi mà hai người trưởng thành đến với nhau, liệu có cần kỷ luật tự giác trong vấn đề hôn nhân hay không? Thưa cô Phương Nam.
Vâng, thì coi như cái chủ đề hôm nay là chúng ta nói đến cái điều mà cái sự tự giác của mỗi người trong hôn nhân đó có phải là đủ hay không, và chúng ta có nghĩ rằng cái sự tự giác đó là đủ rồi. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nghĩ là người hôn phối của chúng ta có sự tự giác thì chúng ta hoàn toàn không có cần để ý gì nữa hết. Tức là hoàn toàn tôn trọng cái người đó hoàn toàn, thì cái đó nó có đủ hay không? Thì đa số như nãy chúng tôi có nói là đa số nhất là quý ông nói rằng là không đủ, quý ông cần có sự giám thị. Đó, đó là điều tâm tư của chính quý ông nói đó, chứ không phải là chúng ta nói đâu. Tại vì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta có được cái sự mà tự giác riêng của mỗi người rồi đó, thì cái đó là trường hợp quá lý tưởng, quá tốt đẹp. Đó, nhưng mà trường hợp này nó rất là hiếm, và nó rất đòi hỏi một cái sự căn bản của cái người đó. Thì, nhưng mà đa số thì chúng ta thấy là nó rất là nguy hiểm, bởi vì con người luôn luôn bị cám dỗ. Đó, mà cái sự cám dỗ này nó có thể vì vật chất, vì tiền bạc, vì bề ngoài, hoặc là có thể vì tinh thần. Người ta thiếu một cái chỗ điểm dựa tinh thần nào đó, người ta có mà thiếu, hoặc là về tâm lý. Đó, thành ra là nếu mà chúng ta không có cái sự mà nhắc nhở, hoặc là một cái sự gọi có thể nói là trừng phạt nào đó, thì cái con người sẽ dễ bị nghi ngờ. Đó, dễ bị nghi ngờ theo những cái sự mà cám dỗ, mà dù là nó có thể là nhỏ hoặc là lớn, nhưng mà nó dễ bị nghi ngờ. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta mang tới cái đề tài này, để chúng ta thấy là cần phải được nhắc nhở. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu mở đường dây để mời tất cả quý vị bên ngoài có thể đóng góp xem ý kiến của quý vị như thế nào. Có nên như vậy không, và nó có đúng như vậy không?
Dạ vâng, và số điện thoại để quý vị gọi vào tham dự chương trình Tình Yêu và Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên là 713-664-8002, 713-664-8002. Thì trong lúc chờ những quý vị thính giả gọi vào, thì cá nhân Khôi Nguyên thì đồng ý là trong vấn đề hôn nhân thì chúng ta cần có kỷ luật tự giác. Tại vì như chúng ta cũng biết đó, thật ra cái xấu, cái cám dỗ nó có mặt ở khắp mọi nơi. Thí dụ như là trong đạo Công giáo đó, even là ngay cả thiên đường cũng có cái sự cám dỗ khiến cho ông Adam và bà Eva cũng phải bị cám dỗ và bị trừng phạt. Thì thử hỏi ở trần thế đầy những cái gọi rằng là sân si cám dỗ này, thì làm sao mà không có, làm sao mà chúng ta có thể tránh được? Thì chắc chắn chúng ta cần một cái sự hỗ trợ hoặc là có sự giám sát từ người phối ngẫu của chúng ta, để từ đó chúng ta nhắc nhở nhau theo đúng một cái khuôn khổ nào đó để giữ cho cái cuộc hôn nhân nó bền vững tốt đẹp. Thì cái đó chắc chắn Khôi Nguyên, cá nhân Khôi Nguyên đồng ý là cần, nhưng mà chưa chắc ai cũng đồng ý như vậy. Nên nếu quý vị cảm thấy rằng là không cần thiết, giữa hai người trưởng thành với nhau thì không cần thiết phải cái vấn đề tự giác, thì quý vị cũng có thể gọi vào đưa ra lý do là tại sao không cần thiết, để chia sẻ cùng với tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong ngày hôm nay với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và chủ đề của chúng tôi đưa ra đến đây đó là kỷ luật tự giác trong hôn nhân, liệu có cần thiết hay không,
và có đủ hay không.
Có đủ hay không, thì ở đây thì Khôi Nguyên cũng đã trả lời là có, và thật sự chúng ta cần phải giữ cái sự kỷ luật tự giác đó cho đến cuối đời luôn đó. Tại vì nếu mà có một cái sự giám sát giữa đôi bên hoặc là hỗ trợ cho nhau thì chắc chắn sẽ đi đúng đường, chứ không có nhiều khi ngó bên đông liếc bên tây, hoặc là một cái phút nào đó nó sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân gia đình đó, cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Và một cái điều rất là quan trọng mà là chúng ta hay chủ quan lắm. Chúng ta hay có rất nhiều người rất là tự tin, có thể nói là tự tin hơn là cái là tự tin quá sức. Không biết chính mình, thành ra là nghĩ là tôi mà làm sao bị gì cám dỗ.
Ở đây Khôi Nguyên có đó, một cái trường hợp nó hơi ngược hơn một chút, đó là Khôi Nguyên biết có một cái cặp vợ chồng đó, ông chồng hiền lắm, đến nỗi mà bà vợ mới nói, ôi cái ông đó tôi thả ông ra đó,
đúng không ngày nào bắt
tôi bảo đảm. Nhưng mà cái đó cái điều có đúng không, liệu rằng là một người hiền đến mức mà gọi rằng là không tin tưởng tuyệt đối như vậy thì có nên hay không, hay là chúng ta cũng phải có một cái giới hạn nào đó?
Cũng không nên, tại vì những người hiền như vậy đó, dễ bị dắt đi lắm á.
Như vậy thì liệu đó là những người quá hiền, hay là chúng ta nói rằng là những người quá lanh, thì loại người đó có cần phải có sự giám sát hay không?
Cả hai người cũng cần, có thể nói là không hẳn là giám sát, nhưng mà cũng cần phải được nhắc nhở. Và tùy theo cái mức độ, của mỗi trường hợp riêng và mỗi cá nhân riêng, thì chúng ta có thể đi từ cái sự nhẹ nhất là nhắc nhở thôi, cho đến cái sự nặng nhất là trừng phạt. Có nghĩa là ông hoặc là bà mà làm điều này thì sẽ chuyện hậu quả sẽ xảy ra như thế này. Đó, thành ra là thường thường đó, nếu mà người ta biết được cái điều sẽ xảy tới, cái hậu quả, thì người ta sẽ không làm. Tại vì thường thường đa số những cái chuyện mà không hay, không đúng xảy ra là luôn luôn xảy ra. Thứ nhất là người ta làm khi người ta nghĩ là không ai biết. Người ta nghĩ đó là một sự bí mật xảy ra cho đến muôn đời thì người ta mới làm.
Hoặc ở đây đó, nhiều người cứ nghĩ rằng là nó chưa có vượt quá cái giới hạn, nó chỉ là một cái mức độ bình thường chấp nhận được. Lúc đầu nó sẽ là chấp nhận được rất là bình thường, nhưng từ từ thì nó sẽ đến một cái mức độ nào đó vượt quá cái giới hạn.
Yeah. Mà đa số người ta nghĩ là đâu ai biết đâu, thì người ta mới làm. Tức là người ta làm khi không biết và người ta không nghĩ là sẽ có một cái hậu quả xảy ra, người ta mới làm. Chứ còn bình thường không ai làm điều gì mà người ta nghĩ là có một cái hậu quả rõ ràng như vậy mà người ta vẫn làm. Đó là lý do mà cái ý mình muốn nói ở đây là chúng ta nên từ nhắc nhở nhẹ nhàng cho đến một cái án rõ ràng là nếu làm vậy sẽ bị vậy. thành ra cái đó là mình chỉ muốn nhấn mạnh như vậy thôi, nhưng mà dĩ nhiên là tùy theo trường hợp. Thì bây giờ thì mọi người sẽ nói là ủa, như vậy thì làm sao mà có được cái sự tự giác này ở một con người? Làm sao có được sự tự giác? Thì dĩ nhiên là tự giác là tự mình, đúng không? Thì cái đó, cái sự tự giác này nó đã phải được rèn luyện qua một cái quá trình lâu dài và căn bản, từ hồi nhỏ lớn lên đó, do cái ảnh hưởng của giáo dục, của gia đình, rồi của học đường, của xã hội. Thành ra đó lý do mà những người nhỏ đó thường thường đó, cái gia đình mà có căn bản thường thường hay hướng dẫn đứa nhỏ vào những cái chuyện hay những cái sinh hoạt tốt, chẳng hạn như là mấy người mà thí dụ như là đi học võ chẳng hạn, đương nhiên có tự giác liền. Tại vì sẽ làm theo kỷ luật và không cần có người, nó thành cái thói quen đi. Học võ rồi đi hướng đạo đó, và đi vào trong các cái sinh hoạt tôn giáo, thì tự nhiên nó sẽ thành ra có một cái căn bản đạo đức căn bản tốt. Thì nó có là một cái quá trình lâu dài, thì tự nhiên tự mình sẽ ý thức thế nào là tốt, thế nào là xấu, và nó nằm trong cái ý thức thì tự động mình sẽ làm. Rồi một cái đó là một cái điều là tự mình nhé. Một cái thứ hai nữa là mình phải tránh xa cái sự cám dỗ. Nhiều người nói là ồ, tại sao lại sao mà nhát quá vậy, sao mà hèn quá vậy, thấy có vẻ cám dỗ chạy trốn rồi. Đó, có nhiều người nói vậy đó, nói tôi là không sao đâu. Đó, thành ra không có gì phải bỏ chạy hết. Nhưng mà thật ra có rất nhiều người nói là nếu mà chúng ta nghĩ đó là những điều mà không tốt thì chúng ta cứ né đi. Cứ né đi thì sẽ tránh được cái sự cám dỗ. Thì chúng ta cứ nghĩ là nghĩ tới cái hậu quả thì chúng ta sẽ không làm nó. Và cái điều quan trọng là chúng ta cứ nghĩ là mình không muốn làm cái điều gì mà người khác làm cho mình thì chúng ta sẽ không làm nó. Thí dụ như là một cái gia đình mà có con cái, vợ chồng đang sinh hoạt bình thường ha, cái tự nhiên đi làm trong sở gặp một ông boss cũng đẹp trai đó, ông boss rất là đẹp trai, rất là ga lăng, thì giờ tự nhiên ông mời mình đi ăn, thí dụ vậy, thì mình biết, nếu mà mình biết là cái người mà có một cái ý thức về tự giác thì mình sẽ phải nên né đi, nên là mình tránh né đi, hoặc là đi ăn cả hai vợ chồng chứ không đi một mình. Đó, để tránh những cái điều đi, tại mình nghĩ đó là có thể là cái cám dỗ, thì mình nên từ chối nó đi. Hoặc là mấy ông đi về Việt Nam chẳng hạn, thì đó, biết đó là những cái cám dỗ thì nên tự động né nó đi. Chẳng hạn đi đâu cũng đi về Việt Nam đi cùng với vợ đi, đừng đi riêng. Đó, hoặc là đừng có đi vô những chỗ bia ôm, hoặc là những cái chỗ có cám dỗ, để khỏi có bị những cái bẫy, để mình khỏi có bị xa, thì coi như là mình tránh ra cái sự cám dỗ đi. Đó, và một cái điều rất là quan trọng mà rất là hữu ích là có nhiều ông nói mà chúng tôi thường hay nói là nếu mà gần sự cám dỗ mà cảm thấy nguy hiểm thì đem về mét vợ, mét người hôn phối của mình để cần sự trợ giúp của người hôn phối. Đó, ví dụ như là thấy cái người kia có vẻ muốn có cái ý đồ gì đó thì mình về nhà mình nói với lại cái người hôn phối của mình, thay vì mình giữ riêng cho cái mình và mình đi theo cái sự cám dỗ đó, thì mình về nhà mình nói kể chuyện cho cái người hôn phối mình nghe, thì cái người hôn phối của mình dĩ nhiên là phải có một cái thái độ giúp đỡ, chứ đừng có tự nhiên cái la lối ung dùm lên thì người ta sẽ gì sau người ta không mét nữa. mà phải trợ giúp đó, thì phải trợ giúp để kỳ sau, để cho cái người hôn phối của mình đừng đi vào những chỗ đó, kéo họ ra. Thì cái đó nó là những cái điều mà chúng ta làm sao mà thực hiện được những cái điều này. Nó giúp tự nhiên nè, mình tránh xa sự cám dỗ, là mình cần sự trợ giúp của người hôn phối bằng cách kể chuyện ra để cho người ta có thể giúp đỡ mình tránh xa những cái điều cám dỗ này đi. Đó, thì không biết là nãy giờ mình nói cái chuyện này thì không biết là ở bên ngoài, không biết là quý vị bên ngoài nghĩ như thế nào và có đồng ý không và có ý kiến gì không, thì mời quý vị gọi vào.
Dạ vâng, số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và chủ đề của ngày hôm nay đó là kỷ luật tự giác trong vấn đề hôn nhân gia đình. Ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều những câu chuyện, những ví dụ liên quan đến vấn đề là một người, nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay trước đã, xin mời ạ.
Dạ, chị Đinh Lan.
Lan, mời chị Lan.
Dạ, lúc đầu chị mới nói là ông xã về Việt Nam á. Dạ, em cũng đồng tâm trường hợp đó. Ông xã em về Việt Nam, mèo nhí với mèo, mấy bông mèo nó nhiều. Nếu như nhà nói nhiều với vợ, vợ cũng ok, cho đi, nhưng mà em nói anh phải suy nghĩ kỹ. Nhưng mà gốc tội thì hơn 6 tháng sau mà đòi về lấy chuyện vợ.
Thì cái này đó là một cái ví dụ của trường hợp này là trường hợp không có tự giác mạnh mẽ. Thành ra trường hợp này đó là chị phải có cái tiếng nói rõ ràng hơn ngay từ lúc đầu. Và khi mà nghe ông về nhà, ông mét vậy đó, chị không cho đi nữa. Từ sau không cho đi nữa.
Anh nhận nghe không? Ông về, không có mét đâu. Ông về nhà, ông khai thiệt với em luôn á. Để dặn dòng em cũng nằm sợ nhiều lắm. Em nói anh đi, giờ anh đi, nhưng mà anh phải mở rộng những gì ở Việt Nam bất khá. Chị hiểu không?
Yeah.
Việt Nam thì Việt Nam muốn đi qua đây. Lúc đầu đó thì ổng nói những viên chơi vui thôi, ổng nói thôi đã đó ở mãn, thì em nói ok, thì anh muốn cho ở mãn em vẫn cho, nếu chuyện bình thường vậy em là người sống thoải mái, nếu mà anh cảm thấy anh vui nó đến chuyện nhìn mẹ em vẫn già, anh hiểu không, em cho ổng đi, thì anh nói nhưng mà ngược lại đó, người ta thì thấy ổng sợ vợ, chị hiểu không, nên anh người ta xúi ổng phải về linh viện vợ mở lãnh cho tao qua đây.
Vâng.
Đó, những trong vòng 6 tháng thôi, những về làm gặn làm thử với em, linh vậy, nhưng mà em cũng ok. Nếu mà anh cảm thấy anh suy nghĩ kỹ chưa, vậy thôi. Mà hồi xưa mấy ông xã em cũng nói là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà khi mà giờ đến Việt Nam thì vậy biết, ổng cũng không có dám ra đường đâu, hồi xưa đó. Nhưng mà lúc hồi xưa thì nghèo, vậy hiểu không? Ở nhà có tiền thì muốn đi, đi vô mấy bên mà, mấy bên lắp đó, thì thành ra mấy ông nhỏ đó nó luôn đi. Chứ hồi xưa không có tiền thì không dám đi đâu á, nên núp ở đêm nhà thôi.
Vâng, thì cái câu chuyện của chị Lan kể đó, nó là một cái thí dụ chứng minh rằng cái sự tự giác trong hôn nhân rất là khó, rất là khó. Nó có thể xảy ra, nhưng mà đều hiếm và rất là khó. Thành ra là chúng ta cần phải có cái sự giúp đỡ, sự kỷ luật, chứ không phải kỷ luật tự giác, là tại vì con người ta không có kỷ luật tự giác. Cái theo kinh nghiệm của coi như là sau khi mà mình, như là chúng tôi thì cũng là hơn 60 tuổi rồi, thì cũng nghĩ là nhìn mọi sự trong cuộc đời cũng khá là rõ rõ. Không có kỷ luật tự giác, con người ta không có kỷ luật tự giác, mà người ta phải có kỷ luật, chứ không có kỷ luật tự giác. Tại vì ngay cả những chuyện đơn giản, chẳng hạn như là đi làm trong sở cũng vậy, nhân viên trong sở cũng vậy. Nếu mà người boss mà quá hiền lành đó, người boss mà để cho muốn làm gì làm đó, người nhân viên tự động không làm, tự động không làm. Những chỗ nào mà cái người mà boss mà giữ dằn đó, la lối á, mà này kia đó, thì tự động nhân viên không lắm. Nhưng nếu mà người boss nghĩ là cái người mà chủ của cái hãng đó, và nói rằng là ô, bây giờ tôi tin tưởng tất cả mọi người ai cũng lớn hết rồi, thì biết tôi cái công việc nó là như vậy, tự động tôi đã từng đi, là nạn nhân không bao giờ có.
Thành ra đó là cái kinh nghiệm mà mình thấy trong cuộc đời. Thì cái thí dụ của chị Lan hồi nãy nó chỉ nói lên một điều là cái kỷ luật tự giác nếu có thì rất là hiếm hoi và chúng ta cần phải có kỷ luật. Thành ra là đó là thí dụ của chị Lan. Chị không biết là có ai bên ngoài gọi không?
Dạ vâng, cảm ơn chị Lan đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây.
Dạ, hello, chào anh chị.
Vâng, ba chị ạ.
Dạ, thì em cũng có một chút ý riêng như thế này về cái chuyện của mấy anh chị đang bàn trên chủ đề ở trên đài. Thì em thấy cái vấn đề tình cảm á, thì nó rất là dễ lung lay á, thì khi nó là một cái khó nắm bắt. Thì khi mình ở lâu với nhau nữa thì nó giống như là tình nó vơi đi nhiều mà nó còn nhiều về nghĩa. Nhưng mà nói về kỷ luật đó, trong gia đình nó không giống như quân đội được. Tại vì bây giờ mình thương đối phương nhiều, hai bên vun đắp nhiều, mình sợ bên kia tổn thương. Nhất là cái suy nghĩ đó đó, thì khi cái người đó nó đi đâu, nó về Việt Nam hay bất cứ đâu thì nó sợ mình tổn thương thì người ta mới không làm. Chứ còn mà nói mà ràng buộc một cái điều luật nào đó ra rõ ràng thì em nghĩ là khó. Tại vì con người không phải ai cũng giống ai hết. Mình đưa một cái công thức chung cho mọi người thì cũng khó có áp dụng được lắm. Nói chung là tùy mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thì tùy duyên, được tới đâu thì được.
Vâng.
Em thấy vậy.
Vâng. À, đúng đồng ý với chị như vậy. Đồng ý với chị như vậy. Nhưng trên thực tế đó, nếu mà người ta không biết cái hậu quả sẽ xảy ra, thì từ người ta sẽ làm thôi. Chẳng hạn như là nếu người ta biết là cái hậu quả có thể dẫn đến là cái chuyện gia đình có thể tan vỡ, rồi cái con cái chia lìa đó, thì nếu mà họ biết những cái hậu quả đó có thể xảy ra thì họ có thể nghĩ mà không làm tới đó. Nhưng mà nếu mà họ nghĩ là mình cứ đi làm vậy thôi, rồi mình cứ làm gì cho nó theo cái sự mà thích thú của mình thôi, xong rồi về nhà thì vợ cũng sẽ đón về và vợ cũng sẽ trải thảm đỏ rước mình về đó, rồi người ta làm được một lần, khi xong ta làm nữa, thường thường là như vậy. Đến cái lần khó khăn là lần đầu tiên. Thành ra nếu mà chúng ta không muốn nói đến cái sự hậu quả sẽ xảy ra thì cái người kia sẽ có khuynh hướng làm đó. Thành ra đa số nó từ từ, nó nặng lên từ từ và nó đưa đến cái sự tan vỡ.
Giống thì... như gần giống chị nói đó, tức là họ thương cái người đó và họ thương con thì họ sẽ sợ hơn. Còn cái người đó nếu mà cái nặng về phần giống như ý ích kỷ đó, ích kỷ là bản thân thích cái gì, ham muốn riêng và bản thân nhiều thì dễ sa ngã hơn. Mấy người đó là vậy.
Vâng. Và đa số những người mà trong gia đình, những người mà dễ bị sa ngã đó, những người đó thường thường trong cái tâm tư của họ lúc đầu họ không có muốn bỏ vợ bỏ con đâu, nhưng mà họ nghĩ là vợ con quá hiền lành, vợ quá hiền, vợ không làm gì hết thì tội gì mình không làm đó. Tôi biết có những người đàn ông họ nói rõ ràng, họ thấy cái chuyện mà thí dụ một cái nhà đó có một ông chồng có vợ con đàng hoàng, hiền lành, tử tế, mọi sự đều đang tốt đẹp, tự nhiên có thấy ông này lộn xộn, có những cái mối tình bên lề, thì tự nhiên cái mấy cái ông bạn đó, ông nói là tại vì chị, đó, chị hiền như vậy, chị chả làm gì hết, tôi mà như ông đó tôi cũng làm, đó, tức là tội gì không làm, làm mà không đến cái hậu quả.
Đi nữa mà người ta muốn buông là người ta buông, tức lúc mà người ta giống như cái thời điểm nào đó có thể là người ta, em nghĩ là cũng hồi xuân hay là một cái thời điểm nào đó trong đời có thể người ta khó, phải control cái đó nhiều lắm chị. Cho nên là mình ráng thì mình ráng tới đâu được thì được, còn nếu không thì mình cũng đành chịu thôi. Giống như chị hồi nãy gì đó, chị cũng ráng khả năng của chị, chứ đâu phải chị có cái lỗi gì hay thế này đâu. Nhưng mà có nhiều khi người ta ham của lạ đó chị.
Vâng,
ta
nhưng mà...
Thêm mưa gì đấy.
Vâng, nhưng mà cái điều mà mình muốn nói ở đây đó, cái sự hiền quá sức của người đàn bà Việt Nam và sự chấp nhận và hy sinh vô điều kiện với bất cứ hoàn cảnh nào của người Việt Nam không phải là một điều đúng. Cái đó là điều mình muốn nói. Tức là mình cái gì mình cũng tha thứ, cái gì mình cũng cho đi về, và cái gì mình cũng không có một cái sự gì dẫn tới. Mà phải nói từ trước, ngay từ ngày đầu tiên. Chứ còn nếu mà cái người hôn phối của mình nghĩ là cái người vợ của mình quá hiền, và cái chuyện gì rồi về nhà
thì bà cũng... bảo rằng là đưa tờ giấy đi vậy rồi xong rồi ký xong rồi về Việt Nam mà em thấy cái đó cũng đâu có về đâu.
Không có work.
Nha.
Cái đó không có work.
Nha. Đó. Thành ra là đó là một ý của một quý vị thứ nhì nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào chia sẻ ý kiến về chủ đề của ngày hôm nay, đó là liệu chúng ta có cần một cái gọi rằng là kỷ luật tự giác trong hôn nhân hay không. Ở đây thì nếu mà chúng ta không có tự giác, thường đó, mostly là con người không có tự giác, nhưng mà nếu mà ngay từ đầu chúng ta cho đối phương thấy được cái hậu quả, cũng như rằng là chúng ta sát cánh để mà hỗ trợ tránh đi những cái sai phạm, những cái cám dỗ, thì có lẽ nó cái kết quả hơn. Nó đỡ hơn nó đỡ nếu hơn. Mà chúng ta để một lần, hai lần thì khi đó nó khó hơn. Yeah. Khó chứ không phải là không được, khó hơn. Yeah. Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây.
Hello. Vâng, xin mời ạ. Xin mời quý vị đăng ký.
Hello. Hello.
Dạ vâng.
Dạ. Yeah. Tôi nghe cái đề tài này cũng hấp dẫn lắm. Tại vì tôi thấy cái chương trình, cái những cái mà vấn đề mà mấy người chồng mà đi về Việt Nam thường hay có những cái vấn nạn làm cho người vợ ở bên đây rất là khổ sở. Mà tôi có rất là nhiều bạn bè cũng gặp phải trường hợp tương tự. Anh chồng á thì cũng không phải đẹp trai gì lắm, nhưng mà được cái mác là Việt Kiều. Thành ra nó khi về bển á, những cô gái mơn mởn á rất là thích đi Mỹ. Thành ra là người ta bằng mọi cách, người ta ghe giảng, người ta làm đủ mọi cách, thậm chí mà giống như người họ muốn thể hiện rằng là họ tốt lắm, họ không có thích đi Mỹ. Họ chỉ thích thương cái người đó thôi. Nhưng mà nhìn lại á, một người đàn ông mà tôi nói mà các vị trên đài cũng như các vị ở bên ngoài tưởng tượng một người đàn ông giống như một cái ông mà đạp xích lô ở bên Việt Nam qua tới đây, hoặc một cái ông làm ruộng đen đuổi, mặt mày cũng ốm, nói chung không có phong độ gì hết, mà được mấy cô gái mơn mởn mà đeo. Tôi nghĩ nếu mà thật sự người đó ở Việt Nam á mà đạp xích lô, chắc chắn là không một cô nào dám đeo hết trơn á, không dám mà đi theo nữa. Nhưng mà tại vì mang được cái mác Việt Kiều, thành ra rồi không cần biết người ta bên đây giàu có hay là làm bất cứ nghề nghiệp gì, miễn là có mác Việt Kiều thì mấy cổ đeo. Đeo làm sao được đi qua tới đây giống như là bước qua được bước qua được một cái cầu để mà thấy được một cái thiên đàng ở nước Mỹ này vậy đó. Thì họ bất chấp mọi thứ.
Vâng, như vậy thì chị coi như là một cách gián tiếp chị đồng ý là không có kỷ luật tự giác trong hôn nhân phải không? Tức là mấy ông
tôi
đâu có tự giác phải không?
Dạ, không có nói rằng kỷ luật hay tự giác gì hết. Bởi vì nói đây á, là tôi nghĩ rằng á, người đàn ông á, nói số chung á, là rất là dễ sa ngã trong vấn đề mà về người đàn bà.
Vâng, thành ra
còn tự giác thì cũng có nhưng mà rất là hiếm. Tôi nói thật,
không có.
Tất cả
vâng.
Người đàn ông nào cũng có một cái kêu bằng là cái rất là nhẹ dạ về vấn đề người đàn bà, nhất là những cái cô gái mà chịu nhỏ nhẹ, không thấy
vâng.
Nhỏ nhẹ vuốt ghe rồi vâng. Này kia, không phải giống vợ nhà mình bây vâng. Giờ sống lâu rồi không còn cái nhỏ nhẹ, không có cái vuốt ve, không có những cái yêu thương mà cần thiết khi mà mới quen trong ngày đầu hôn nhân nữa. Thành ra họ cảm giác mới mẻ thì thành ra họ bị sa ngã thôi. Dù là họ có cố gắng rằng ngã, tôi nói là 100% như vậy. Mà nhiều khi á có những người phá hoại nữa. Ví dụ như trong gia đình bà con dòng họ đi, họ không thích thích cái, hoặc là họ muốn câu cái người này để họ đạt được một cái gì đó, để họ đem cái người này đem về cái nguồn lợi cho họ ở bên Việt Nam chẳng hạn. Thành ra đó khi mà cái người này họ về tới Việt Nam thì họ dẫn người này đi, ví dụ như nhất giả đế dương, hoặc là chê bai vợ nhà, rồi nói ok anh là không, ủa anh chỉ cần giơ tay một cái đã có gái 18 theo đuổi nùng nượp. Nói chung là nhường nhịp với lời ngon tiếng ngọt, rồi cũng dụ dỗ được cái người này sa ngã. Thành ra tôi nói, người vợ ở bên ngoài không có nên hiền. Có người vợ mà ở Việt Nam, ở Mỹ này, tôi nói thật, muốn giữ hôn nhân của mình phải rất là khéo léo, không phải mình hung dữ quá đáng, nhưng mà phải
bàn tay sắt bọc nhôm
và biết giữ lấy người chồng của mình nếu mình muốn giữ lấy hôn nhân của mình.
Vâng, tức là phải là bàn tay sắt bọc nhôm. Đó, có nghĩa là chị cũng đồng ý là người ta không có tự giác. Đó, đa số 99% là con người không có tự giác. Nếu mà mình nói một cái cách phóng đại như vậy, thì thường thường người ta chỉ có làm những điều tốt theo guồng máy bên ngoài, nếu có sự trừng phạt thì người ta mới làm. Chứ còn nếu mà tự động và tự nhiên làm thì nó là một cái quá trình tu tập rất là lâu dài và tốt đẹp. Thành ra là để nói cái ý là cái sự tự giác trong hôn nhân là cái sự không đủ. Thành ra là chúng ta cần phải giúp đỡ nó bằng cách là, thứ nhất như chị nói là người hôn phối không nên quá hiền quá, và cả người chồng lẫn người vợ không nên quá hiền và quá chiều và cái gì cũng được. Cái đó là điều sai và sai hoàn toàn. Phải có cái tiếng nói của mình và có cái lập trường dứt khoát của mình, và phải biết rõ là cái định nghĩa của hai người là cái gì, cái hậu quả xảy ra là cái gì, thì người ta sẽ tránh bớt. Và cũng đừng nên để cho những cạm bẫy đó nó có thể xảy ra. Chẳng hạn như là biết cái người hôn phối mình có thể bị nghi ngờ như vậy, thì tốt hơn hết mình đừng cho đi về một mình. Mình đừng cho đi về một mình.
Đừng quá tin tưởng
100%. Đừng quá tin tưởng 100%. Tại vì người ta không có, người ta quá tự tin ở chính người ta, chính mình, chính cái người hôn phối ở nhà đó cũng quá tự tin, nó nghĩ là, ôi tôi nhảy ông chồng tôi mê, tôi gần chết, đó, ông thả đi đâu ông cũng không đi, ông ngó tất cả.
Hoặc là thả ra cũng không ai thèm lấy.
Dạ, thả ra không ai thèm lấy, hoặc là thả ra thì ông coi đàn bà con gái khác là củ khoai, đó, tôi mới là nàng, còn mấy người đàn bà con gái khác, ông không màng ngó tới, đó. Thì cái đó, một là sự tự tin của chính mình, hai là sự tự tin của chính cái người hôn phối kia, mà cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, nó dẫn tới những cái sự không hay xảy ra. Thành ra điều tốt hơn hết phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tức là chúng ta nghĩ và biết là cái sự tự giác đó rất là khó khăn, thì chúng ta nên reinforce nó, tức là chúng ta nên có cái sự kỷ luật và nhắc nhở, tránh những cạm bẫy có thể xảy ra. Dù chúng ta có nghĩ trong lòng là chuyện đó không thể xảy ra, nhưng chúng ta cũng nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó.
Dạ, khi mà nó xảy ra thì
chữa rất là khó. Dạ. Vâng. Vâng.
Tôi đã từng mà chứng kiến chị vợ trong vòng 2 năm trời khóc lóc, mà tôi phải người phải ngồi đó mà nghe chị than giảng đủ điều. Dạ hả? Coi như anh chồng này bằng mọi giá, mọi cách liên lạc với bên kia, coi như là giấu giếm chỉ đủ mọi cách hết. Nhưng mà rồi cuối cùng á, thì nói chung mình người ngoài sáng suốt, ngay cả bản thân tôi khi gặp vào những cái trường hợp đó cũng rất là khổ sở.
Vâng.
Nhưng mà nói chung á, rằng á, là mình phải cố gắng mình vượt qua và phải níu lấy người chồng mình đi.
Vâng.
Mà mình muốn giữ các hôn nhân của mình bằng mọi giá, bằng mọi cách. Không phải mình tỏ ra một sự hung dữ hoặc là dứt khoát rằng anh làm vậy tôi sẽ ly dị, thì cái đó mình sẽ bị mất mát hoàn toàn và mình là người thiệt thòi.
Vâng, thì cái này là phải ngay từ ban đầu, đừng để nó xảy ra quá nặng nề, từ lúc đó chữa lửa thì rất là khó. Đó, có một cái câu ví dụ rất là khôi hài, nhưng mà tôi thấy cái này là phải xin phép tất cả các quý vị đàn ông ở bên ngoài, và ngay cả xin phép ngay cả cái cậu đàn ông trẻ tuổi ngồi kế bên là anh Khôi Nguyên đây, là thường thường đó các cụ đó hay nói ví dụ đó là đàn ông con trai đó giống như là những đứa trẻ vòi vĩnh và dễ bị hư. Thành ra là chỉ là những đứa trẻ vòi vĩnh thôi. Thành ra nếu mà muốn huấn luyện cái đứa trẻ này thì có một cái cây roi ở kế bên, nếu mà nó đi lạc đường hoặc là không bị hết thì quất vào mông nó một cái đó. Thành ra là cái đó là một cái nhận xét khôi hài đó. Vâng. Cần phải được nhắc nhở.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình, và một ý kiến cũng rất là hay. Nhưng mà thì từ trước đến giờ chúng ta cũng biết á, ông bà nói cái câu á là cái gì, dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử
đàn bà mà dùng đàn bà để thử đàn ông. Nên chắc chắn là
lửa
thế nào
bàn phỏng tay đó. Là phỏng tay đó.
Không nên thử.
Dạ vâng, dạ. Đừng bao giờ tự tin một cách thái quá về chính mình cũng như về đối phương.
Vâng.
Và lúc nào cũng cần phải cẩn thận. Dạ. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Và trong chương trình này chúng tôi đưa ra đề tài là vấn đề kỷ luật tự giác trong hôn nhân liệu có hay không? Và nếu có thì nên như thế nào? Nếu để tham dự chương trình, quý vị có thể gọi vào 713-664-8002. 713-664-8002. Chương trình chỉ còn khoảng đôi ba phút nữa mà thôi. Thì ở đây đó, nhiều khi chúng ta nói đi cũng phải nói lại là cần một cái sự khéo léo, rất là khéo léo trong cách đối xử giữa hai người trong một gia đình, để tránh nhiều lúc có những người nói rằng là tôi không có làm gì hết mà cứ đi theo kè kè tôi nhắc hoài cũng khó chịu. Nhưng mà nếu không nhắc thì không được. Thành ra ở đây thế nào cũng phải đòi một cái sự rất là khéo léo giữa đôi bên để tránh cho cái tình trạng gia đình nó ngày một nặng nề hơn đó cô Phương Nam.
À vâng, là đúng là như vậy. Vâng, à có một quý vị đang gọi vào, xin mời ạ.
Chúng tôi xin mời. Hello.
Hello, dạ mới bật xe lên mới nghe cái chương trình Tình ơi thấy cũng hay mà. Thì giống như gia đình của tôi vậy. Nói ra thì cũng tội. Một chồng hai chồng qua mấy con qua đảo sinh một đứa rồi qua đây sinh ba đứa mà năm 12 á ông về bên Việt Nam cưới nhỏ em họ con mạng Nhi đi bây giờ đã qua bên đây rồi nên cũng mấy đứa con nó ông đã bỏ mình thì nói gì ông bỏ con luôn không liên lạc. Con nó cũng lớn hết rồi, lập gia đình, mình cũng khuyên con nó, thì dù sao là cũng có cha con, tụi con quyết định mà là không rồi, thì quyền tụi con cũng lớn rồi, mà tụi nó, bốn anh em nó nói, nếu rồi không bao giờ mời ba nó, đó, rồi sau một cái ngày mà ông bữa bị tốt, ông bị bệnh, em cũng khuyên là con đi xuống thăm ba đi, nó cũng dạ dạ, rốt cuộc thì nó cũng không có đi. Đó, như vậy rồi chị em hỏi trong đài như thế nào, giải quyết như thế nào cho ổn định con cả với chị chồng với con. Khi đó thì em cũng không có khuyên nó được con với em nữa. Hello.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Nhưng mà ở đây thì thật sự chúng tôi cũng không có đủ khả năng để đưa ra một cái lời khuyên nào cho mọi người. Chúng ta chỉ đưa ra cái đề tài để mọi người cùng nhau tham gia hoặc là gọi vào để cho một cái lời khuyên, chứ chúng tôi cá nhân chúng tôi cũng không đủ
trình độ
để mà đưa ra cái lời khuyên. Nếu quý vị nào bên ngoài có những cái lời khuyên dành cho cô thì cũng có thể gọi vào số điện thoại 713-664-8002 cô nhé. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo. Chúng tôi xin nghe ạ. Hello.
Dạ, em xin chào. Em tên là à, gia đình thì gọi em là Tuấn, ở ngoài bạn bè gọi em là John. Thì em năm nay cũng còn chỉ là bốn mấy gần 50, còn độc thân. Nhưng mà em thì em nghe nói và em cảm nhận chính bản thân em, và cũng qua em được học trường học và trong cộng đồng, thì người đàn ông á, người ta dùng lý trí nhiều, còn phụ nữ thì người ta dùng con tim nhiều. Nhưng mà mặc dù rằng con tim hay lý trí, vấn đề yếu á, thực sự đàn ông mình ít có dùng con tim, cho nên mà bây giờ người ta dùng cái cách con tim để người ta ứng xử với mình, thì mình không luyện tập con tim nên thật ra mặc dù lý trí sáng suốt nhận định biết điều đó, nhưng mà con tim sách vở thì nói là con tim nó có lý lẽ riêng của nó, cho nên là mình bị thất bại và thất trận nhiều ở trong vấn đề đó. Nói chung là tóm lại mình ít luyện tập cặp giò cặp chân mình khi vấn mình đứng trước một trận đấu, thì nói chung là rồi nhiều khi cái thủ không đấm lại đấm ngược vô cái chỗ không lên đấm, thì nói chung là cái phản ứng của mình, cách ứng xử của mình bằng con tim không bằng đối thủ đâu. Tôi tin chắc điều đó nó là vậy. Dạ, đó là cái nhìn của tôi. Dạ, xin cảm ơn.
À vâng, cảm ơn anh Tuấn. À, nói tóm lại là có nghĩa là mình cũng không nên tự tin ở chính mình, và cái sự mà tự ý thức của mình đó, thường thường là nó không có mạnh mẽ đủ lắm đâu. Tại vì con người người ta thường hay sống vì bản năng, và vì con tim, vì bản năng, vì những xúc cảm ngay tại chỗ. Chẳng hạn như là xúc cảm đó có thể về thể chất, có thể về tâm lý, có thể về tinh thần. Thành ra những cái xúc cảm đó là những xúc cảm đột khởi ngay tại chỗ, nhưng người ta hay bị dễ bị ngã gục ở chỗ đó. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta nói đến cái sự tự giác nó rất là khó. Xin mời một quý vị khác đang gọi vào.
Hello, chúng tôi đã nghe, xin mời.
Kính chào quý đài, tôi tên là Hoài, tôi có muốn góp một vài ý kiến. Theo như tôi nghĩ, không biết có sai hay là đúng, nhưng mà mình bắt đầu bằng phái nam trước, thì trước khi lập gia đình á, tôi nghĩ là mấy cậu nên học một cái khóa gọi là tự giác và tự hỏi chính mình trước khi lập gia đình, là nếu mà mình không có biết tự giác á, thì đừng nên lập gia đình, tại vì nó sẽ đổ vỡ. Tại vì cái công trình mà hai vợ chồng mà xây đắp với nhau cả đời ấy, là một cái công lao lớn lao. Mà nếu không tự giác mà lại có cái tính gọi là dại gái, gặp người khác rủ, thì sẽ mất những cái gì mình đã xây dựng trước nay với gia đình.
Vâng.
Và những cái những người phụ nữ trước khi lập gia đình cũng để ý, nếu mà cái cậu mà mình sẽ lập gia đình với mà nếu cậu không có tự giác hoặc là có cái tính dại gái chớ nên lập gia đình với cậu đó, thì nói chung là cái công lao lập gia đình nó lớn lao lắm, nó công phu lắm. Mà một khi mà mình đã lập gia đình rồi á, thì không nên đánh mất cái đó. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi. Xin cảm ơn quý đại.
Còn về người phụ nữ thì sao thưa ông? Tại vì nếu chúng ta nói phụ đàn ông không, ông nói phụ nữ thì nhiều ông sẽ lên tiếng phản đối lắm ạ.
Và cái này là tôi nói chung cho cả hai.
À.
Cả hai đều phải biết tự giác. Mình tự hỏi chính mình. Ừ, mình muốn lập gia đình. Thứ nhất là mình có tự giác không? Mình có thấy cái mái ấm gia đình là nó có quan trọng không? Nếu mà nó quan trọng và mình xếp vào hàng đầu trong con tim của mình á, thì mình hãy lập gia đình. Và đối tượng cũng nghĩ được giống như vậy.
Vâng.
Thì cái gia đình nó là bền vững. Còn cái chuyện mà nói đi về Việt Nam giờ cái về nhà bỏ vợ bỏ gia đình á, thì nếu mà như vậy thì không nên lập gia đình.
Vâng.
Vậy thôi.
Vâng, thì coi như là ông Hòa đã nói đến cái điều mà quan trọng nhất ở trong cái căn bản của hôn nhân, là hai người phải cùng xây dựng và cùng xây dựng để chung sống với nhau. Thì cái đó là cái điều căn bản nhất. Thì và cái kỷ luật tự giác là kỷ luật mà gọi là mạnh mẽ nhất, không có tất cả những kỷ luật bên ngoài của xã hội, của cảnh sát, quan tòa, của giám thị, của tất cả những roi cái vọt, thì nó đều không có mạnh bằng cái kỷ luật tự giác của chính mình. Tại vì chính mình muốn làm cái điều gì đó không đúng, tự mình dẹp nó đi, thì cái đó không có cần ai phải nhảy vào mà phải bàn tán, hoặc là phải là phân giải, hoặc là phải trừng phạt, hoặc là nhắc nhở gì nữa hết. Thành ra cái kỷ luật tự giác là cái kỷ luật chính mình tạo ra và căn bản nhất và mạnh mẽ nhất. Thì trong cái căn bản của hôn nhân, nếu hai người cùng có cái kỷ luật tự giác thì đó là điều quá tốt đẹp, quá tuyệt vời, và đó là cái điều mà chúng ta cần phải có. Thì như nãy chúng tôi nói đó, cái kỷ luật tự giác nó là một cái điều then chốt để chúng ta biết tịnh trong ý thức, biết điều gì tốt, điều gì không tốt, điều gì nên làm, điều gì không làm, để xây dựng cho một cái nền tảng tốt. Và chúng ta sẽ đè bẹp tất cả những cái ước muốn, những cái xúc cảm xảy ra đột bột khởi, và chúng ta nhìn những điều đó là những điều ngắn hạn, và chúng ta phải nghĩ đến cái con đường lâu dài là cái hạnh phúc gia đình, cái mái ấm gia đình với vợ chồng con cái, với cái người bạn đời sẽ sống cho đến cuối đời của chúng ta. Thì tất cả những cái gập ghềnh sóng gió nổi lên, thì nếu chúng ta có cái kỷ luật tự giác của chính chúng ta, thì tự động những cái đó nó như là bọt nước, như là những cái bọt bèo, những cái bọt nước vỡ tan ngay lập tức, không có thể nào là một cái điều gì gọi là cần phải quan tâm đến nếu chúng ta có kỷ luật tự giác. Đó, thì cái điều đó là điều quá lý tưởng, nhưng mà chỉ khổ nỗi là con người ta thường hay sống vì xúc cảm, vì bản năng và những sự ích kỷ cá nhân của riêng mình, và quên đi cái hình ảnh, cái picture mà lớn kia của cái mái gia đình. Thành ra đó là lý do mà ý của chúng tôi muốn nói là cái kỷ luật tự giác của chính mỗi người nó đòi hỏi một cái năng lực ở bên trong rất là mạnh mẽ, rất là phải trôi luyện nó, phải nghĩa là huấn luyện tự mình để mình làm một cái người căn bản. Thì biết là cái điều đó khó, thành ra hai người hôn phối phải bổ túc và phải giúp đỡ với nhau để có thể giúp đỡ cái người mà sắp sửa bị những cái nghiêng ngả của cuộc đời ra khỏi những cái cám dỗ đó. Thì muốn làm như vậy thì chúng ta phải đồng ý với nhau một điều là kỷ luật tự giác trong hôn nhân là một điều rất là khó, rất là khó nói chung, nói riêng, và cái kỷ luật tự giác của con người nói chung rất là khó. Đó là một cái điều quá lý tưởng và quá lý thuyết, phải nói như vậy. Con người có những cái bản năng và những cám dỗ và những cái sự như vậy. Thành ra chúng ta cái điểm chúng tôi muốn nói ở đây là kỷ luật tự giác không đủ đâu, mà chúng ta cần phải có kỷ luật.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam cũng như cảm ơn ông Hòa đã gọi vào tham gia chương trình, nhưng chúng ta cũng đã không còn nhiều thời gian nữa. Mời cô Phương Nam gửi lời chào cũng như đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Thì nói tóm lại là tất cả quý vị cũng đồng ý một điều là kỷ luật tự giác là điều rất là căn bản, rất là quan trọng, nhưng mà rất là khó. Thành ra chúng ta thấy là sự tự giác nó có tạo nên từ một cái nền tảng vững chắc dài lâu, phải được rèn luyện với nhiều hình thức để chúng ta có thể tạo thành một cái ý thức rõ rệt của mình. Nó sẽ tạo nên một cái năng lực bên trong để vượt thắng tất cả những sự tham muốn xúc cảm của thể xác hay tinh thần, để từ bỏ tất cả những thỏa mãn tức thời, và để chúng ta để tạo nên một cái hình ảnh tốt đẹp và rộng lớn hơn, đó là một cái mái gia đình tốt đẹp. Thì điều này rất là khó, thành ra chúng ta cần phải có một cái kỷ luật và một cái gọi là bàn tay sắt bọc nhung. Một người hôn phối không nên hiền lành quá sức và không nên tin tưởng quá sức, và chúng ta phải có một cái lập trường rõ ràng và dứt khoát, thì cái người hôn phối kia sẽ tôn trọng cái ý nghĩ và cái cảm xúc của chúng ta, để họ không có làm những điều và nó sẽ giúp cho cái sự tự giác của họ được thực hành có thể dễ dàng và tốt đẹp hơn. Thì trong cái tinh thần tình yêu và gia đình, thì chúng tôi muốn đưa đến cái đề tài là kỷ luật tự giác trong hôn nhân có lẽ là không đủ. Chúng ta phải nhắc nhở, kiểm soát và reinforce. Đó có nghĩa là gì hả cô Nguyên?
Reinforce tức là giống như chúng ta đưa lúc nào cũng thúc đẩy và cũng đưa nó vào một cái khuôn khổ nhất định.
Vâng. 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 Đó thì chúng ta phải nhắc nhở, giúp đỡ và nói rõ ràng là tất cả những điều đó, để cho cái người hôn phối, hai người hôn phối với nhau bắt tay nhau, để nếu mà gặp những cái bọt bèo trong cuộc sống, chúng ta có thể đánh tan nó ngay lập tức.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Cảm ơn cô Phương Nam cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay. Xin hẹn cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình Tình yêu và gia đình kỳ tới.